Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31, Ê-phê-sô chương 5, câu 25 phần B qua chủ đề Cơ đốc nhân và Hội Thánh, phần 2. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Thánh Linh Dẫn Dắt.
Cầu Thần Linh luôn tin thành ôi Linh soi sáng nguyện cầm tay đưa lưới xa trong Chúa sợ nghi, bơ vơ giữa đêm trường hiểm nguy. Lúc trải qua bao luồng ác phong, tan đắm kinh tâm mắt trong mong, Ngài truyền con lo đau đớn hầu qua, mong mau thoát thân này bước ra, lòng cầu xin mong nước bình yên, gió thiên xoay tên này đã biên.
Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31 qua chủ đề Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh, phần 2, nói về những đặc điểm của Hội Thánh. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31, sứ đồ Phao-lô viết như sau: Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân, dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng không phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta không phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì không phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai không phải bởi đó không có phần trong thân. Nếu cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể địa vị theo ý Ngài thấy là tốt. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào không đẹp, chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi có một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Chúa cứu thế và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải tất cả là sứ đồ sao? Tất cả là tiên tri sao? Tất cả là thầy giáo sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ơn chữa bệnh sao? Tất cả đều nói tiếng lạ sao? Tất cả đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31. Kỳ trước chúng ta đã xác định Cơ Đốc Nhân và Hội Thánh không phải là hai thực thể riêng biệt, nhưng kết hợp là một qua hình ảnh Hội Thánh là thân thể và Cơ Đốc Nhân là các chi thể, là tay, là chân, là mắt, là tai. Chỉ chính trong mối liên kết chặt chẽ đó với thân, cơ đốc nhân mới có thể hoạt động hữu hiệu. Cơ đốc nhân tách rời hội thánh là một tình trạng bất thường, không chỉ trở thành vô dụng mà còn gây tổn thương khó lường. Cơ đốc nhân phải ở trong hội thánh mới có thể được nuôi dưỡng, được tăng trưởng và hữu dụng. Không thấy mối liên hệ thiết cốt giữa cơ đốc nhân và hội thánh, chúng ta không thể có cuộc đời hữu dụng cho Chúa, cho hội thánh, cho tha nhân và cho chính mình. Chúng ta cũng đã xác định hội thánh là một nhóm người được Chúa lựa chọn, cứu chuộc, kêu gọi ra khỏi thế gian, ra khỏi cuộc đời nô lệ cho tội lỗi và kết hợp thành hội thánh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu. Qua đó, tín nhân là các chi thể kết hợp với nhau thành một thân dưới thẩm quyền của Chúa Cứu Thế và Đức Thánh Linh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói về những đặc điểm của hội thánh qua các thành viên để có thể hiểu rõ và hiểu đúng về hội thánh. Đặc điểm đầu tiên của hội thánh là đa tạp nhưng hiệp một. Các thành viên trong hội thánh chỉ có thể hiệp một khi được Đức Thánh Linh ban cho bản chất mới qua biến cố tái sinh và qua báp tem bằng Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô viết, và như thân là một mà có nhiều chi thể, và các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Chúa Cứu Thế khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12-13. Nếu có tình trạng không hiệp một trong hội thánh, thì chúng ta phải truy nguyên lý do gốc từ chỗ này. Có những người chưa được Đức Thánh Linh kết hiệp vào trong hội thánh vì chưa được tái sinh, hay đã được tái sinh nhưng không quy phục Đức Thánh Linh, không để Đức Thánh Linh chủ trị đời sống mà vẫn sống chiều theo bản ngã, để bản ngã cai trị mà sứ đồ Phao-lô gọi là tín đồ xác thịt. Hai biến cố căn bản bất cứ cơ đốc nhân chân chính nào cũng phải trải qua, đó là tái sinh và báp tem bằng Thánh Linh, được ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12, câu 13, Phúc Âm Giăng chương 3, câu 5 đến câu 8, Phi-rơ thứ nhất chương 1, câu 22, 23. Không có tập thể nào phức tạp như hội thánh. Trong hội thánh có đủ mọi thành phần, đủ mọi tầng lớp, trình độ, cá tính, nhưng tất cả kết hợp với nhau, cộng tác với nhau, chung sống với nhau qua một phương thức mầu nhiệm, Thánh Phao-lô gọi là báp tem bằng Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ban báp tem cho những con người này không dựa vào chủng tộc, khả năng hay địa vị xã hội, nhưng dựa trên đức tin cá nhân đặt vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chịu án tử hình để xá tội cho con người, trong đó có tội của chính mình. Đây cũng chính là một nguyên cớ quan trọng khiến cho hội thánh tuy đa tạp, nhưng tất cả đều là những tội nhân được Đức Chúa Trời tha thứ, ban cho địa vị công chính là con cái Đức Chúa Trời và thuộc về một dòng dõi thánh. Biến cố tái sinh này khiến cho tất cả những người tin Chúa thật nhận được sự sống mới lưu xuất từ Chúa để được kết nối với Chúa, đồng thời cũng được kết nối với hội thánh qua biến cố gọi là báp tem bằng Thánh Linh. Cũng như biến cố tái sinh, biến cố báp tem bằng Thánh Linh cũng có thể được ý thức hay không. Đây là việc làm mầu nhiệm của Đức Thánh Linh. Chúng ta là những người thụ nhận sẽ thấy ngày càng rõ ràng hơn qua cuộc sống lành thánh dần dần xuất hiện rõ nét trong đời sống. Kết quả kỳ diệu của báp tem bằng Thánh Linh là sự kết hợp những tín nhân khác nhau vào chung trong một thân là hội thánh. Sự hiệp nhất trong hội thánh là một điều kỳ diệu, nhưng chúng ta cần nhìn điều kỳ diệu đó qua những hoạt động hài hòa của một cơ thể sống. Người được tái sinh và báp tem bằng Đức Thánh Linh có thể không biết rõ những biến động này xảy ra khi nào, nhưng lần hồi người đó sẽ thấy đời sống tâm linh của mình trở nên phong phú hơn khi những hiểu biết thuộc linh của mình sâu sắc hơn, thấy mình quan tâm đến sự thờ phượng Chúa nhiều hơn, quan tâm đến lời Chúa, đến sự cầu nguyện, đến các con người hư vong bên ngoài và có lòng gắn bó hơn đối với hội thánh. Đây là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đối với một người mới tin nhận Chúa. Những thôi thúc tâm linh này, những thay đổi trong triết lý sống, trong quan điểm sống, trong tác phong, trong nếp sống, trong cái nhìn về Chúa, về hội thánh, về kinh thánh, về linh hồn, về mình, về người khác là bằng chứng của biến cố tái sinh và báp tem bằng Thánh Linh. Chúng ta cần nhắc lại hai biến cố tái sinh và báp tem bằng Thánh Linh có thể xảy ra cùng một lúc, Tuy nhiên, tái sinh đem lại sự đổi mới tâm linh cá nhân, kết nối với Chúa. Báp têm bằng Thánh Linh đem đến kết nối với Hội Thánh là thân thể Chúa. Đối với một số người, những thể hiện này rất rõ ràng mạnh mẽ như một cuộc cách mạng trong đời sống cá nhân. Nhưng đối với nhiều người khác, tuy có sự sống mới, nhưng có thể chỉ đem lại một vài thay đổi hời hợt không rõ nét. Chúng ta có thể tạm ví khác biệt này như những cây non, tất cả đều có sự sống, nhưng có cây lớn mau, có cây chậm lớn, chậm phát triển. Nhưng dù sao, dù lớn nhanh, lớn chậm, thậm chí còi cọc, nhưng trong những cây đó vẫn có dấu hiệu của sự sống thiêng liêng trong một người trước đây hoàn toàn chết về phương diện tâm linh. Cây lớn nhanh ra hoa kết quả, nhưng cây còi cọc chậm ra trái hoặc thậm chí không ra trái. Đặc điểm thứ hai của Hội Thánh là về phương diện tổ chức. Hình thức trông có vẻ lỏng lẻo, không giống như cơ quan hay tổ chức ngoài đời, có những quy định chặt chẽ về giờ giấc và công việc. Nhưng dù vậy, Hội Thánh lại rất bền chắc, đến nỗi Chúa Giê-xu hứa quả quyết rằng tất cả sức mạnh của địa ngục cũng không thể thắng được Hội Thánh. Lịch sử con người đã cho thấy có những đế quốc hùng mạnh, có binh lực hùng hậu, nhưng rồi đã bị tan rã chỉ trong một ngày, kéo theo sự sụp đổ của cả một chế độ. Hiện tượng này đã xảy ra lặp đi lặp lại trong suốt cả lịch sử nhân loại. Các đế quốc, các triều đại xuất hiện rồi tàn tắt, các đế quốc khởi phát rồi suy tàn. Trong khi đó, cũng ngay trên quê hương chúng ta, có những hội thánh chỉ gồm một nhóm tín hữu ít ỏi đã trải qua nhiều cơn bách hại, đã phải ở dưới những áp lực lâu dài, mà vẫn tiếp tục tồn tại hàng thế kỷ. Về căn bản, Hội Thánh không phải là một tổ chức, nhưng là một sinh thể, một cơ thể sống thiêng liêng, không phải là sự sống thể xác, nhưng là sự sống tiềm tàng trong tâm linh. Đặc điểm thứ ba của Hội Thánh là các thành viên của Hội Thánh được trang bị những khả năng đặc biệt, gọi là các ân tứ thiêng liêng, để phục vụ. Điều này minh giải cho sự sống thiêng liêng của Hội Thánh nói ở phần trên. Hội Thánh được vận hành bằng các ân tứ và năng lực do Đức Thánh Linh phú ban. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 11 nói về các ân tứ do Đức Thánh Linh ban cho tất cả các thành viên trong Hội Thánh. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đứng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung, và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 11. Hiển nhiên, những chân lý trên về Hội Thánh cho thấy địa vị và nguồn năng lực của Hội Thánh xuất phát từ Đức Thánh Linh là đứng ban ân tứ để các thành viên có thể làm việc. Chúa Giê-xu là đứng chỉ định phân phối các chức vụ trong Hội Thánh và Đức Chúa Trời là đứng làm thành mọi việc. Như vậy, Hội Thánh bao gồm những người được cứu từ đủ mọi tầng lớp, thành phần, nhưng Hội Thánh không thuộc về một người nào hay một thành phần nào hết mà thuộc về Đức Chúa Trời. Hội Thánh là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Những ân tứ của Đức Thánh Linh liệt kê trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 7 đến câu 11 chỉ là tượng trưng vì với những thay đổi của xã hội, của môi trường sống, Hội Thánh phát sinh những nhu cầu khác thì Đức Thánh Linh tiếp tục ban cho những ân tứ mới đáp ứng những nhu cầu phát triển của Hội Thánh. Điều cần lưu ý là không một chi thể thật nào trong thân không có ân tứ để đảm trách một chức năng nào đó trong Hội Thánh, mà tất cả các chi thể đều dự phần đóng góp trong Hội Thánh. Tôi từng nghe nói có tín hữu biện bạch cho thái độ thụ động hay tiêu cực trong Hội Thánh, bảo rằng mình không có ân tứ nào cả. Thật ra người phát biểu như thế đã không hiểu đúng về ân tứ. Nhìn vào thân người, chúng ta sẽ thấy không có chi thể nào là không có chức năng. Nếu có chăng thì chỉ là vì chúng ta chưa biết. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 28 đến câu 30, cho thấy Đức Thánh Linh là đấng cắt đặt các chức vụ điều hành trong hội thánh. Yếu tố khiến cho hội thánh vững vàng ổn định là tinh thần tôn trọng thẩm quyền. Chúa là thẩm quyền cao nhất, tất cả mọi thẩm quyền khác đều đến từ Chúa. Vì vậy, khi không tôn trọng thẩm quyền trong hội thánh là không tôn trọng thẩm quyền của Chúa. Đây là điều một số người không hiểu, cũng không chấp nhận, vì thế đã nảy sinh ra nhiều tình huống rối loạn, bất phục tùng trong hội thánh, đưa đến những hậu quả rất đáng tiếc, làm tổn thương danh Chúa và làm tổn thương những thành viên, những chi thể khác trong thân. Chúng ta cần tạ ơn Chúa về các ân tứ Chúa ban cho anh chị em chúng ta từng người một. Chúng ta cũng cần khám phá ra những ân tứ Chúa ban cho mình và tạ ơn Chúa. Rồi chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Ngài đã đặt để chúng ta trong hội thánh, để anh em chúng ta và chính chúng ta có cơ hội sử dụng những ân tứ đó đem lại sự gây dựng, tăng trưởng cho thân thể Chúa và cho chính mình là một chi thể trong thân. Đừng ganh tị, đừng chê bai người khác, cũng đừng tự kiêu, nhưng hãy cảm tạ Chúa, ý thức rằng tất cả các chi thể đều cần thiết, với điều kiện những chi thể đó đều liên lạc với đầu là Chúa cứu thế. Chi thể không liên lạc với đầu thì hoặc đó là chi thể giả, dù là rất giống, hoặc là chi thể đang bệnh. Những chi thể thật mà bệnh thường hay rút lui, thường hay tránh né tiếp xúc với hội thánh. Những chi thể giả thường nổi cộm lên, nhưng chỉ trong một thời gian là bị nhận ra ngay. Cuối cùng, chúng ta nói về cách hành xử trong hội thánh. Để có thể gây dựng hội thánh, con dân Chúa cần xem xét lại cách hành xử của mình dựa trên những nguyên tắc sau. Trước hết là nhịn nhục, yêu thương, làm đẹp cho nhau, chăm sóc nhau như các chi thể trong thân. Nguyên tắc thứ hai là nếu được Chúa ban cho nhiều, sẽ bị đòi hỏi nhiều. Chức vụ càng cao thì nhiệm vụ càng lớn. Trong hội thánh, người đứng đầu không phải là người chỉ huy, chỉ biết ra lệnh, chỉ tay năm ngón như ở ngoài đời, nhưng là người sẵn sàng phục vụ như tôi tớ. Nguyên tắc thứ ba, ai có sẽ được cho thêm, ai không có sẽ bị lấy mất điều mình tưởng có. Đây là nguyên tắc liên quan đến trách nhiệm trau dồi và quản lý tốt ân tứ Chúa ban. Nguyên tắc thứ tư, ai không trung tín trong việc rất nhỏ sẽ không được giao việc lớn. Nguyên tắc trung tín bền chí trong công việc là một trong những nguyên tắc khó giữ hơn hết. Để có thể trung tín kiên trì phục vụ, cần lưu ý đến nguyên tắc kế tiếp là luôn luôn liên lạc với đầu là Chúa cứu thế Giê-xu qua giờ tĩnh nguyện hàng ngày, tham dự giờ thờ phượng thường xuyên với hội thánh và sẵn sàng nhận trách nhiệm phục vụ trong hội thánh. Nguyên tắc thứ năm, hội thánh là cơ thể sống. Mỗi cơ đốc nhân là một chi thể sống. Khi một người đau, bị tổn thương thì cả thân thể bị ảnh hưởng. Một người mạnh mẽ cả thân thể được ích. Đây là điều mầu nhiệm Chúa Giê-xu nói về hội thánh là thân thể của Ngài. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi làm, tôi chịu. Khi chúng ta đã là một thành viên được bắp tem bằng Thánh Linh để kết hiệp vào trong hội thánh, thì không có cách gì cắt rời khỏi hội thánh. Tội lỗi cá nhân sẽ gây tổn thương cho hội thánh. Một lỗ thủng nhỏ có thể làm chìm thuyền. Sức mạnh của các thành viên cũng sẽ làm cho cả hội thánh phấn khởi. Nguyên tắc cuối cùng, gây dựng hội thánh là gây dựng các chi thể khác, là các tín hữu khác. Góp phần gây dựng hội thánh là góp phần gây dựng người khác. Phương tiện tốt nhất để gây dựng con người là một con người khác. Sách Châm Ngôn chương 27 câu 17 dạy rằng, một người rèn luyện nhân cách người lân cận giống như sắt mài nhọn sắt. Chúng ta chỉ có thể giúp người khác bằng chính con người của mình, bằng toàn thể con người của mình, qua việc làm và qua gương mẫu sống. Từ bỏ thái độ hầu việc Chúa nửa vời, làm cho xong việc, nhưng hãy hết lòng, tận tâm, tận lực. Như sứ đồ Phaolô viết trong Côlôse chương 3 câu 23-24, hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng, anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Chúa cứu thế, tức là Chúa. Cần trau dồi ân tứ Chúa ban để càng ngày càng trở nên hữu dụng hơn. Trau dồi ân tứ đồng nghĩa với gắn bó với hội thánh, gắn bó với các thành viên khác trong hội thánh. Hội thánh là trường đào tạo huấn luyện chúng ta nên người. Để có thể thấy hình ảnh thực tế của hội thánh, chúng ta cần tự hỏi những câu sau đây. Nếu mọi người đều sốt sắng như tôi, thì hội thánh tôi đang sinh hoạt sẽ như thế nào? Nếu mọi người đều thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa trung tín như tôi, thì hội thánh sẽ ra sao? Mặt khác, nếu mọi người đều trễ nải như tôi, thì hội thánh sẽ như thế nào? Nếu mọi người đều biếng nhác như tôi, thì hội thánh sẽ như thế nào? Nếu mọi người đều nóng giận như tôi, thì hội thánh sẽ như thế nào? Và nếu mọi người đều keo kiệt như tôi, thì hội thánh tôi sẽ như thế nào? Cuối cùng, con đường tốt lành để xây dựng hội thánh được sứ đồ Phao-lô giới thiệu, đó là con đường của tình thương. Sống trong một hội thánh chan hòa tình thương, chúng ta mới thực sự biết rõ hội thánh, nghĩa là biết rõ những thành viên khác và chấp nhận họ. Lúc đó, chúng ta không thể nào không tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được sống trong hội thánh của Ngài. Cốt lõi của tình yêu thật là hy sinh. Đó là sự hy sinh mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nêu gương khi phó dâng tất cả trên thập hình. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.